Phương pháp tu học. Lời khai thị của lão pháp sư Tịnh Không. Tập 3. Khai thị thứ 16. Giác minh diệu hạnh Bồ Tát dạy: ông tuổi già xuất gia chẳng được, học đang mang nhiều sự khác, chỉ tụng kinh Di Đà, nhật khóa, niệm Phật 12,000 câu, từ ít tăng dần lên nhiều, chân chánh thiết tha, cầu sanh về cực lạc. Đây chính là cách chỉ hoàn thành được một việc mà trăm sự đều ổn thỏa. Đừng bắt chước kẻ ngu trong đời, cao đàm khoác luận, bàn tánh luận tâm. Thấy người niệm Phật liền nhất loạt về biểu, về bài công hạnh của người ấy chẳng bằng gã mù chữ trong thôn ba nhà, hay kẻ ăn mày niệm kinh Tam Quan nơi ngã tư đường, uổng cả thời gian, lầm lẫn đại sự. Vì thường ngày ông ưa bàn thiền mà chẳng tháo đạt điểm trọng yếu màu nhiệm của thiền, cũng chẳng thể tinh sâu tịnh độ, chắc rồng niệm Phật, nên ta mới dạy như vậy. Bồ Tát dạy ông vô hữu: tụng 12 quyển kinh Di Đà, niệm danh hiệu Phật 12,000 biến, chẳng tăng chẳng giảm. Cứ hành đúng theo lời ta dạy, nhưng khi tụng kinh phải đều đặn, bình tĩnh, đừng hoảng đãi, đừng gấp gáp, chẳng nhanh chẳng chậm. Niệm Phật cần phải từng tiếng ứng theo tâm, chẳng thô tháp, chẳng lao chao, chẳng hư phù, chẳng trầm trệ mà niệm. Đến lúc hồi hướng chẳng phải là tụng văn bản hồi hướng một lượt là xong, mà phải từ trong tâm mình phát ra lời đại nguyện Bồ Đề chân chánh, ý thành khẩn thiết, nguyện khắp hết thảy chúng sanh cùng vãng sanh cực lạc. Nhưng tâm mình chẳng chấp trước, hệt như hư không, đấy gọi là hồi hướng. Lại khi tịnh tọa nên phản quán tham cứu: Phật chính là tâm ta, tâm này là Phật, chẳng cần phải tự cầu bên ngoài. Đúng như tâm mà trụ, không năng không sở, quán sát đúng đắn chắc chắn như thế, không còn có niệm khác, thì gọi là tu hành tá muội. Cẩn thận chớ quên mình, tâm nguội lạnh như đã chết, kẻo lại lạc vào tri kiến của ma tà ngoại đạo. Ngồi tịnh tọa một thời như vậy, liền đứng dậy đi kính hành, rồi lại trì tụng. Cứ nếu gấp gấp gáp gáp làm liền một hơi, dẫu hoàn tất khóa tụng của một ngày, nhưng rốt cuộc thành ra tụng niệm cẩu thả, chẳng phải là tu hành chân chánh vậy. Đại để người học đạo chẳng tuân lời tri thức răng dạy, quyết sẽ nhọc nhằn nhưng vẫn vô ích, chưa được lâu đã nản. Hãy cẩn thận, cẩn thận. Thêm nữa, đối với những thứ chánh báo, y báo trang nghiêm, cõi tịnh độ được giảng trong các kinh, ông phải giảng tụng minh bạch. Giả sử lúc tịnh tọa hoặc kinh hành hoặc khi lễ tụng, nếu như tịnh độ hiện tiền thì sẽ hiểu biết rành rẽ, chẳng bị dị cảnh mê hoặc. Bồ Tát dạy ông trần đại tâm: đạo niệm của ông dẫu tăng, nhưng thế niệm vẫn chẳng giảm. Phàm hết thảy tướng nhân ngã, tướng danh lợi, tướng sân hỷ, vân vân, trong thế gian chẳng phải chỉ phát xuất từ nơi thân, mà nó phát xuất từ lưới trần dằn vặt từ trước. Hễ tâm vướng mắc đôi chút, liền tạo thành nhân duyên chướng đạo. Ông cần phải hiểu rõ như thế. Ông chỉ cần thân lễ A Di Đà Phật, miệng tụng kinh A Di Đà, tâm niệm A Di Đà Phật, chẳng hề có chút mảy may phân biệt, liền sạch lầu trần cấu, xé nát lưới trần, sanh về cõi cực lạc. Ông cần phải hiểu minh bạch như thế. Sao ông chẳng hỏi? Đầu bạc cả rồi, mặt nhăn nhúm rồi, thân đã yếu rồi, vô thường sẽ xảy đến, sẽ phải đến gặp mặt Diêm La đại vương, thì nên kiếm một lời hay nửa câu nào đối đáp để tránh khỏi bị gông cùm nghiệp trói. Sao ông chẳng hỏi sự ấy? Khai thị thứ 17. Vì sao không nói dẹp trừ phiền não chướng và báo chướng? Vì sao chỉ nhắc đến mình nghiệp chướng? Đối với nghiệp chướng thì phiền não chướng là nhân của nghiệp chướng, báo chướng là quả của nghiệp chướng. Nói thật ra, những thứ nhân quả báo ứng đều lần lượt làm nhân quả lẫn nhau. Phiền não chướng là nhân, nghiệp chướng là quả. Do vì phiền não, quý vị bèn tạo nghiệp. Nghiệp chướng là nhân, báo chướng là quả. Nói như vậy, chắc quý vị hiểu rõ. Do vì phiền não, quý vị mới tạo nghiệp. Nếu không có phiền não, làm sao quý vị tạo nghiệp được? Phiền não là gì? Tham sân si mạng, trong phần trên gọi là kiến hoặc và tư hoặc. Quý vị có kiến tư phiền não nên mới tạo nghiệp. Tạo nghiệp rồi nhất định có quả báo. Ác nghiệp thì quả báo là ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Thiện nghiệp thì quả báo là thiện quả nhân thiên. Như vậy, lục đạo luân hồi thuộc về quả báo. Lục đạo luân hồi vì đâu mà có? Do khởi hoặc tạo nghiệp nên mới biến hiện ra như thế. Đại sư cũng giải thích rất khéo. Nghiệp ắt có nhân, nghiệp ắt chuốc lấy quả. Vì thế, có thể nói là phiền não chứng và báo chứng được bao gồm trong nghiệp chứng. Ở đây, đại sư cũng nói mấy câu rất hay. Trừ nghiệp chướng, quý ở chỗ trừ tận gốc. Nếu rễ tuyệt sẽ chẳng nảy mầm, mầm chẳng sanh thì cành lá hoa quả đều chẳng thể sanh được. Ý nghĩa này hay lắm, chúng ta phải hiểu. Cổ đức thường chỉ dạy, người học tu hành là tu từ đâu? Tu từ căn bản. Ý nghĩa như vậy, căn bản là gì? Căn bản là khởi tâm đồng niệm. Cách tu hành cao minh nhất là ý niệm vừa khởi bèn lập tức chiếu trụ. Chiếu trụ là gì? Là biết rõ ràng minh bạch ý niệm này của mình là thiện hay ác. Ý niệm là thiện, thiện là lợi ích hết thảy chúng sanh. Điều thiện ấy chính là ý niệm tốt, phải làm cho nó tăng trưởng. Nếu ý niệm ấy là ác, lập tức phát hiện, ngay lập tức dùng một câu A-di-đà Phật để thay thế nó. Đó là tu từ căn bản. Do vậy, quý vị phải biết pháp môn tịnh độ là tu từ căn bản, so với bất cứ pháp môn nào cũng đều dễ dàng hơn. Do vì pháp môn này là đề khởi chánh niệm. Chánh niệm là một câu Phật hiệu vô cùng dễ dàng, vô cùng đơn giản. Ý niệm vừa khởi bèn A-di-đà Phật, đưa về A-di-đà Phật. Niệm thứ nhất vừa khởi, niệm thứ hai bèn chuyển. Nếu quý vị thật sự niệm Phật như thế, công phu sẽ đắc lực. Lợi căn thì 3 tháng hay nửa năm sẽ có hiệu quả rất tốt. Độn căn thì ước chừng 3 năm hay 5 năm sẽ thấy hiệu quả. Quan trọng nhất là trì cho thường hằng, phải giác ngộ nhanh, đừng để vọng niệm tiếp tục tăng trưởng. Đấy là điều chúng tôi thường giảng, phải thường dấy lên từ cảnh giác cao độ, quán chiếu kính nhiệm. Đấy mới là chân chánh dụng công. Niệm Phật là phương pháp thù thắng nhất. Do vậy, ở đây đại sư bảo chúng ta chuyên trì danh hiệu còn hơn trì chú. Trì chú ở đây là nói chú vãng sanh thù thắng hơn những chú khác. Trong hết thảy chú ngữ thì Phật hiệu luôn thù thắng vượt trội. Không những vượt trội mật chú, mà còn vượt trội cả hiện giáo. Hiện giáo nghĩa là nói, tu hết thảy, các pháp công đức đều không bằng trì danh. Tiếp đó, lại có lời thuyết minh tỉ mỉ trong phần ở phía sau. Trì danh hiệu Phật thù thắng hơn trì chú vãng sanh. Tụng 30 vạn biến sẽ thấy A-di-đà Phật. Quý vị phải nhớ, phải đủ 30 vạn biến mới được thấy A-di-đà Phật. Còn trì danh hiệu Phật thì một ngày nhất tâm Phật bèn hiện tiền. Vãng sanh chú tụng đủ 30 vạn biến chắc chắn không thể làm xong trong một ngày, dẫu niệm nhanh cũng không được. Không có cách gì niệm xong 30 vạn biến trong vòng một ngày. Thế nhưng Phật hiệu chỉ cần quý vị nhất tâm hệ niệm một ngày, ắt có cảm ứng, Phật bèn hiện tiền. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, chúng ta thấy Pháp Sư Oánh Kha niệm Phật 3 ngày 3 đêm, A-di-đà Phật bèn hiện tiền. 5 năm trước, khi Hàng Quán Trưởng vãng sanh, chúng tôi trợ niệm bên cạnh bà. Bà ta 2 lần thấy A-di-đà Phật hiện tiền. 1 lần thấy liên trì hải hội, so với trì chú thì niệm Phật dễ dàng hơn, dễ đắc nhất tâm hơn. Lại còn nói, ngày đêm 6 thời, mỗi thời tụng 21 biến, có thể diệt tội ngũ nghịch. Nhưng trì danh thì chỉ tâm niệm Phật 1 tiếng liền diệt được trọng tội trong 80 ức kiếp sanh tử. Quý vị hãy so sánh kỹ càng giữa kinh và chú để hiểu, quả thật là trì danh thù thắng hơn trì chú. Một câu A-di-đà Phật chẳng thể nghĩ bàn. Mọi người chớ nên coi thường, quá dễ dàng nên bèn coi thường. Không biết vạn sanh là thù thắng, chuyên trì danh hiệu tức Đại Thần Chú, Đại Minh Chú, Vô Thượng Chú, Vô Đẳng Đẳng Chú. Mấy câu này Liên Trì Đại Sư mượn từ Bát Nhã Tâm Kinh để dùng. Một câu Phật hiệu quả thật là Đại Thần Chú, nó vượt trội hết thảy các chú. Vì sao? Do 10 niệm liền được vãng sanh. Vừa sanh về cõi ấy liền được bất thoái, ngoài linh không dò. Do vậy gọi là Đại Thần. Các điều khác cứ phỏng theo đây ắt sẽ biết. Giải thích một điều là đủ. Trong 48 nguyện, nguyện thứ 18 là lâm chung 10 niệm hay 1 niệm bèn được vãng sanh. Đúng là chẳng thể nghĩ bàn. Sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, chứng trọn vẹn 3 thứ bất thoái. Thần chú nào có được năng lực như thế? Chẳng có chú nào cả, tìm không ra. Bởi vậy, một câu A-di-đà Phật đúng là danh phù hợp thực. Đại Thần Chú, Đại Minh Chú, Vô Thượng Chú, Vô Đẳng Đẳng Chú, chẳng xa chút nào. Tiếp đó lại có một câu vấn đáp giúp chúng ta đoạn nghi sanh tính. Hỏi: chú chuẩn đề công đức rất rộng, rất lớn, cỡ sao chỉ trì danh hiệu Phật lại có thể vượt trội chú ấy được? Quý vị thường đọc Liễu Phàm Tứ Huấn, thấy trong sách ấy nói thiền sư Văn Cốc dạy ông Viên Liễu Phàm trì chú chuẩn đề. Thiền sinh Viên Liễu Phàm hàng ngày trì chú chuẩn đề, ai nấy đều biết chú chuẩn đề vô cùng linh nghiệm. Công đức niệm chú chuẩn đề rất lớn. Vì sao một câu A Di Đà Phật lại có thể vượt trội thù thắng hơn được? Liên Trì Đại Sư giải đáp cho chúng ta: chuẩn đề là Bồ Tát, còn đang thuộc địa vị tu nhân. Còn Di Đà là quả vị Như Lai. Trong mật giáo, chuẩn đề Bồ Tát chính là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Chú chuẩn đề đã có công năng thần diệu, há niệm Di Đà là chẳng có cảm ứng màu nhiệm ư? Cảm ứng đương nhiên rất rõ rệt. Vì thế kinh nói, vì danh hiệu 82 ức Hằng Hà Sa Bồ Tát. Quý vị hãy nghĩ xem, kinh Pháp Hoa nói như vậy. Đức Phật dạy, trì niệm danh hiệu của 62 ức Hằng Hà Sa Bồ Tát chẳng bằng xứng niệm một tiếng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Phước ấy giống hệt như nhau. Phước báo niệm một tiếng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát và phước báo của người trì danh hiệu 82 ức Hằng Hà Sa Bồ Tát là bằng nhau. Chuẩn đề đã là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát, nên trì chú chuẩn đề giống như trì danh hiệu Quán Âm. Tiếp đó, sách lại viết, trì vô lượng vô số danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng bằng xứng niệm Địa Tạng Bồ Tát. Hai phước ấy như nhau. Ngài Địa Tạng có công đức to lớn như thế. Vì sao? Sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, trước khi Di Lặc Phật xuất thế, trong khoảng thời gian dài như thế, ai sẽ thấy Phật giáo độ chúng sanh? Đó là Địa Tạng Bồ Tát. Do vậy, trong khoảng thời gian trống rỗng ấy, tức thời gian không có Phật xuất thế, Địa Tạng Bồ Tát thay mặt Đức Phật. Quý vị đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện phải hiểu điều này. Hiện tại người tu pháp môn Địa Tạng rất là nhiều, người niệm Địa Tạng Bồ Tát cũng rất nhiều, nhưng phải hiểu công đức niệm Địa Tạng Bồ Tát không bằng công đức niệm A Di Đà Phật. Chúng ta biết Địa Tạng Bồ Tát đã thành Phật từ bao kiếp lâu xa, nhưng Ngài chẳng muốn ở địa vị Phật, cứ muốn ở trong địa vị Bồ Tát, vĩnh viễn làm Bồ Tát. Địa ngục vị không, thể bất thành Phật. Không biết bao nhiêu đồ đệ của Ngài đã thành Phật từ phẩm tự của kinh Địa Tạng, quý vị đã có thể thấy rồi đó. Đây là luận định về việc niệm danh hiệu A-di-đà Phật vượt trội hết thảy các thần chú vậy, cũng thù thắng hơn các công đức khác. Đối với hiện giáo, quý vị tu hết thảy các pháp công đức không bằng niệm Phật. Công đức niệm A-di-đà Phật thù thắng bậc nhất, thù thắng khôn sánh. Lục độ vạn hạnh, pháp môn vô lượng, nhưng chuyên trì danh hiệu thì mọi thứ công đức sẽ được thâu nhiếp bất tận. Vì các thứ công đức ấy chẳng ra khỏi nhất tâm. Như đã giảng trong những đoạn văn trước, trong Di Đà Xứ Sao đã luận về điều này rất nhiều. Công đức niệm Phật thực sự lớn lao đến như thế ư? Trong quan niệm của người thế gian, họ lại chẳng nghĩ như vậy. Quý vị thấy đó, nếu trên thế giới này có tai nạn, người bỏ tiền bỏ sức để giúp đỡ nạn nhân thì mọi người đều khen ngợi công đức ấy rất lớn. Còn quý vị ở bên cạnh chuyện gì cũng không để ý đến, niệm mấy câu A Di Đà Phật, công đức này bèn có thể vượt trội công đức trên ư? Người thế gian khó thể tin tưởng nổi, nên gọi là pháp khó tin. Nay chúng ta mới hiểu được một chút, bỏ tiền bỏ sức để cứu tế tái nạn chỉ là cứu người nhất thời, xưng niệm một câu danh hiệu A Di Đà Phật, nếu người ta nghe được, vừa lọt qua tai, vĩnh viễn trở thành hạt giống đạo, chủng tử ấy gieo vào A Lại Gia Thức, trong tương lai gặp duyên chủng tử ấy hiện hành, người ấy có thể vượt thoát tam giới theo chiều ngang, niệm Phật vãng sanh bất thoái thành Phật. Quý vị hãy so sánh xem công đức nào lớn hơn. Tuy vậy, bỏ tiền ra sức là chuyện cứu tế tai nạn ngay trước mắt, quý vị thấy được, còn niệm A Di Đà Phật là chuyện tương lai, quý vị không thấy được. Nhưng chủng tử ấy quý hơn bất cứ thứ gì khác. Thuyết pháp như vậy, người minh bạch ắt sẽ hiểu, nhưng người mê không giác hoàn toàn chẳng thể tiếp nhận, họ không hiểu. Nhưng dù không hiểu, một câu A Di Đà Phật từ nhĩ căn lọt vào A Lại Gia Thức, đến lúc nào người ấy mới cảm ơn quý vị? Đến khi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, người ấy mới thực sự giác ngộ. Vô lượng kiếp trước, ông niệm một câu A Di Đà Phật ban cho tôi chủng tử, nên ngày nay tôi mới có thể sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Người ấy bèn nảy sanh tâm cảm kích, mới biết công đức lợi ích ấy chẳng thể nghĩ bàn. Hết thảy những sự từ thiện cứu tế nhất định chẳng thể sánh bằng. Do vậy, lúc Đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài vì chúng ta thị hiện, suốt 49 năm giảng kinh thuyết pháp, chỉ không làm gì khác. Nay chúng ta mới hiểu, Ngài làm như vậy chính là sự nghiệp từ thiện cứu tế bậc nhất trong thế gian lẫn suốt thế gian. Không một ai có thể sánh bằng Ngài. Tiếp đó, Liên Trì Đại Sư đau lòng rát miệng khuyên dạy chúng ta: nguyện tịnh nghiệp đệ tử lòng tin chuyên nhất, chẳng sanh hai tâm. Ở đây, Liên Trì Đại Sư mong chúng ta là những đệ tử đang tu tịnh nghiệp của Đức Phật, hãy chuyên tâm, chớ có tam tâm nhị ý. Tam tâm nhị ý thì hết sức đáng tiếc, quý vị bỏ lỡ cơ duyên, chẳng thể thành tựu trong một đời này. Rồi Ngài lại dẫn kinh để chứng minh: dẫu có một pháp cao hơn Niết Bàn thì cũng chẳng muốn nghe. Nói thật ra, lời khuyên dạy trong tỷ dụ trên đây chẳng ngoài những gì đã dạy trong chương Thượng Phẩm Thường Sanh của Quán Vô Lượng Thọ Kinh, nhất là trong bản chú giải của Thiền Đạo Đại Sư. Trước đây chúng tôi đã đọc qua, đã giảng qua, đặc biệt là chương Thượng Phẩm Thượng Sanh đã giảng qua rồi. Không có bất cứ pháp nào có thể vượt trội pháp này. Chúng ta thấy Tổ sư Đại Đức, bất luận tông phái nào trong các đời được thành tựu là do thân tâm thanh tịnh, ngay cả Tịnh Độ Tông cũng không ngoại lệ. Vào thời đại Đông Tấn, Huệ Viễn Đại Sư dựng niệm Phật đường đầu tiên ở Lâu Sơn, 123 người lấy Hậu Khê làm giới hạn, chẳng ra ngoài giới tuyến ấy, thân tâm thanh tịnh nên ai nấy đều có thành tựu. Hoàn cảnh hiện thời khó khăn lắm, dẫu quý vị ở trong núi thẳm, nhưng hiện thời giao thông thuận tiện, khách khứa vẫn rất nhiều, khách đến thăm quý vị chẳng thể không tiếp đãi. Tiếp đãi xa giao quá nhiều, thị phi xảy ra. Cái hay của họ Trương, cái dở của họ Lý chẳng thể không nghe. Những thứ ấy không gì chẳng phải là ô nhiễm. Nếu chính mình chẳng cam lòng chịu tịch mịch, lại gắn truyền hình Internet, thì là phiền phức càng lớn hơn nữa. Dẫu ở trong núi thẳm, vẫn không thoát ly xã hội bên ngoài. Vì thế tu hành trong hiện tại, luận về hoàn cảnh, thật kém xưa kia. Nhưng hiện thời, cơ hội nghe kinh, cơ hội đồng tham đạo hữu, cùng tu học, lại thuận tiện hơn xưa. Đó là giao thông và truyền thông thuận tiện nhanh chóng, khoa học kỹ thuật tiến bộ. Như vậy, xưa kia và hiện nay đều có những điểm thuận lợi lẫn tệ hại. Làm thế nào để giữ điều lợi bỏ điều tệ? Đó là trí huệ, là phương tiện thiện xảo. Ngày nay chúng tôi chọn ở nơi này vì đây là một thành phố nhỏ của Úc Châu, cư dân chỉ có 8.000 người. Từ Brisbane lái xe đến đây mất 2 tiếng đồng hồ. Bản thân tôi vẫn ở chốn làng quê, nói chung là mong xa lìa phiền phức, mong mỏi thân tâm thanh tịnh, có nhiều thời gian đọc kinh niệm Phật. Mỗi ngày chúng tôi giảng kinh 4 tiếng để báo ân. Trên báo ân chư Phật, ân tổ sư, ân hộ pháp. Dưới báo ân hết thảy chúng sanh. Cuộc sống càng đơn thuần càng tốt. Khai thị thứ 18. Quý vị phải hiểu rõ chân tướng sự thật này thì quý vị mới có thể thầm tĩnh Di Đà nguyện lực, tin tưởng sâu xa và nguyện lực của A Di Đà Phật, nguyện lực của 48 nguyện của Ngài chẳng thể nghĩ bàn. Vì sao tình hình cõi đồng cư của thế giới cực lạc lại được như thế? Vì nó được hiển hiện bởi nguyện lực của A Di Đà Phật. Trong yếu giải, Ngẫu Ích Đại Sư giải thích điều này rất khéo. Chủ yếu nhất là Di Đà nguyện lực, kế đến là công lực niệm Phật của chúng ta, tức là sức mạnh của tịnh nghiệp. Di Đà nguyện lực giống như ngọn đèn ánh sáng một vạn nến. Tịnh nghiệp của chúng ta giống như ngọn đèn một nến, đến nơi đó bèn có thể dung hợp nhờ vào nguyện lực của A Di Đà Phật. Quang minh ngọn đèn một nến của chúng ta cũng lớn phỏng lên, chẳng khác quang minh của A Di Đà Phật cho mấy, đều là A Di Việt Trí Bồ Tát. Quý vị hãy suy nghĩ ví dụ này của tôi, hãy quan sát, dần dần quý vị sẽ lãnh hội được đó chính là điều chẳng thể tìm thấy trong các thế giới của mười phương chư Phật. Tin vào Phật lực mới có thể tin tưởng sâu xa công đức của danh hiệu. Công đức của danh hiệu chẳng thể nghĩ bàn. Đối với mỗi câu trong đoạn này, chúng ta phải đặc biệt chú ý đến chữ thầm tín, tức là tin tưởng sâu xa. Một mảy hoài nghi cũng chẳng có. Tin tưởng sâu xa đấy nhé. Danh hiệu có công đức thù thắng. Trong những năm qua, chúng tôi giảng kinh luận Tịnh Độ đã trình bày cùng mọi người rất nhiều lần. Qua việc so sánh nhiều tầng, chúng ta sẽ hiểu được công đức của danh hiệu. Mỗi khi nói danh hiệu công đức thù thắng không sánh, chúng tôi thường nghe nói thù thắng ở chỗ nào, thù thắng bằng cách nào. Chẳng thể đoạn mối nghi hoặc ấy sẽ không đạt được lợi ích của công đức danh hiệu. Nam mô A Di Đà Phật, âm thanh ấy là diệu âm. Này có người tranh luận, rốt cuộc là chúng ta phải niệm theo âm điệu nào? Chúng tôi gặp rất nhiều người, mỗi một địa phương đều có phương ngôn khác nhau. Đúng là sáu chữ ấy về mặt chữ viết thì là thống nhất, nhưng mỗi nơi đọc một kiểu khác nhau. Vậy lấy cách nào làm tiêu chuẩn? Luận theo Phật Pháp, tiêu chuẩn thực sự là thành tâm. Tâm chân thành chính là tiêu chuẩn. Tâm chân thành cảm thì Phật bèn ứng. Như vậy, bất luận là phương ngôn nào, cốt sao trong tâm quý vị niệm có Phật hiệu này, tâm niệm Phật của quý vị tương ứng với A-di-đà Phật, thì âm thanh ấy chính là diệu âm. Chúng ta thấy chuyện này hiện nay đã được các nhà khoa học chứng minh. Từ chuyện nước kế tinh, chúng ta thấy họ dùng mấy loại văn tự khác nhau để viết chữ ái, viết bằng tiếng Hán, bằng tiếng Anh, bằng tiếng Đức, viết bằng mấy loại văn tự, đưa cho nước xem, đựng nước trong cái bình pha lê nhỏ, lấy chữ đã viết dán lên bình. Một tiếng đồng hồ sau, quan sát nước kế tinh đều thấy hết sức xinh đẹp. Dùng ý tương phản, họ cũng làm thí nghiệm. Chúng tôi thấy họ viết chữ hỗn đảng cũng viết bằng rất nhiều thứ tiếng khác nhau. Một giờ đồng hồ sau, nhìn vào sự kết tinh của nước, thấy xuất hiện những cái tinh hết sức xấu xí. Giờ đây biết rằng bất luận dùng văn tự nào, nói cách khác, lúc nghe không cần biết là phương ngôn nào, chỉ cần quý vị biểu lộ lòng yêu thương thực sự thì nước phản ứng bằng cách kết tinh đẹp đẽ. Điều này cho thấy nước có pháp tánh, bản năng của tánh là có thể thấy, có thể nghe, có thể cảm nhận, có thể biết. Vì vậy, ngôn ngữ hay phù hiệu khác nhau đều không quan trọng, ý nghĩa tương đồng mới là quan trọng. Đúng là trong tứ y pháp, Đức Thế Tôn đã dạy chúng ta y nghĩa bất y ngữ. Chúng ta cũng có thể nói là mọi thứ văn tự không có ảnh hưởng gì, dùng văn tự của quốc gia nào cũng không quan trọng. Cốt sao ý nghĩa tương đồng thì pháp tánh nhất định phản ứng giống nhau. Thí nghiệm trên đây chứng tỏ nhất cử hồng danh tiêu nhị tử, thiền sừng gia hiệu áp quần âm đã được khoa học chứng minh. Quan trọng nhất là hành ý, bởi không nhất định phải niệm A hay O, không quan tâm đến điều đó, không cần phân biệt chấp trước, hệ phân biệt bèn chấp trước, mức độ thành ý bị kém hẳn đi. Không phân biệt sẽ không chấp trước, thành ý của quý vị bèn viên mãn. Phải hiểu đạo lý này, tin sau phát nguyện chính là vô thượng bồ đề. Từ trước đến nay chưa có ai giảng như vậy. Chúng ta thấy rất nhiều người niệm Phật thực sự vãng sanh, nhưng họ là hạng người như thế nào? Họ không biết chữ, về căn bản chẳng hiểu kinh giáo chi hết. Họ biết niệm kinh A Di Đà, nhưng kinh A Di Đà có ý nghĩa ra sao họ hoàn toàn không biết. Chỉ biết niệm A Di Đà Phật vẫn nghiễm nhiên vãng sanh. Vãng sanh thật sự có tướng lành, tướng mất. Biết trước lúc đi, lúc nào A Di Đà Phật sẽ đến đón mình, hoặc ngồi mà mất, người ấy không biết chữ. Vì thế, chúng ta đọc kinh Vô Lượng Thọ, hay nói muốn vãng sanh ắt phải có đủ điều kiện là phát Bồ Đề tâm, một dạ chuyên niệm. Chúng ta biết, đối với người ấy, một dạ chuyên niệm không có vấn đề, chúng ta có thể khẳng định điều này. Nhưng người ấy chưa từng phát Bồ Đề tâm, người ấy không phát Bồ Đề tâm, vì sao vẫn có thể vãng sanh? Tôi ôm nghi vấn ấy cả mười mấy năm, cứ nghi mãi. Về căn bản, bà lão niệm Phật vãng sanh kia chẳng biết Bồ Đề tâm là gì cả. Khởi tín luận nói đến trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói chí thành tâm, thâm tâm và hồi hướng phát nguyện tâm của bà làm sao hiểu được những thứ đó, nhưng sao vẫn vãng sanh? Lúc đầu yếu giải, đọc đến đây tôi mới hiểu một câu nói này của Ngẫu Ích Đại Sư trọng yếu hơn tất cả. Nó đã ban cho chúng ta lời giải đáp. Tham tín phát nguyện tức vô thượng bồ đề. Về căn bản, người ấy không hiểu vô thượng bồ đề là gì, nhưng tin rất sâu, phát nguyện không hoài nghi chút nào, đó chính là tâm vô thượng bồ đề. Khi ấy đọc đến câu này, tôi suy nghĩ mãi, càng nghĩ càng có lý. Ngẫu Ích Đại Sư giảng không sai lầm. Chữ niệm là kim tâm, tức là cái tâm hiện thời. Trong cái tâm hiện tại của chúng ta quả thật có Di Đà. Chúng ta thường gọi hệ là dính mắc. Trong tâm vương vấn, vương vấn nơi chuyện gì? Vương vấn A Di Đà Phật. Trong tâm không vương mắc gì khác, chỉ vương vấn A Di Đà Phật. Trong tâm quả thật có A Di Đà Phật, nên gọi là hệ niệm. Hệ niệm như thế nào mới có cảm ứng? Có cảm ứng rất rõ ràng thì gọi là nhất tâm, tức là nhất tâm hệ niệm. Nói cách khác, trong tâm trừ A Di Đà Phật ra, cái gì cũng đều chẳng có. Nhất tâm hệ niệm đó là niệm Phật chân thật. Cầu vãng sanh không gì ngoài phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Trong kinh chỉ có 8 chữ. Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta niệm Phật đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục cũng là 8 chữ. Chỉ cần quý vị thật sự làm được, lẽ nào không được vãng sanh? Xưa nay trong ngoài, người học Phật thành tựu, thật sự mà nói thì hiệu quả là ở 6 chữ: thành thật, vâng lời, thật làm, họ sẽ thành công. Cảnh giới không thể nghĩ bàn. Chúng ta niệm Phật không hay biết tạp niệm đến lúc nào, hoặc là một niệm thiện khác xen vào, hoặc là niệm ác xen vào, gián đoạn công phu của chúng ta, mất đi tâm thanh tịnh. Đây chính là chướng ư chánh hành. Nó bị chướng ngại, bất năng tiền tiến, là không thể tiếp tục được nữa. Ví dụ từ việc thư nghiệp, các đạo hữu này mỗi ngày tiếp xúc với tiền bạc, khi niệm Phật bỗng nhiên nhớ đến ở đâu còn có một cọc tiền, hoặc thiếu nợ người khác, hoặc người khác thiếu mình, họ khởi lên ý niệm này. Nghề nghiệp khác nhau, cảnh giới khác nhau, khởi những ý niệm tham sân si mạng, những ý niệm tài sắc danh thực thùy, khởi lên những ý niệm này thì phải làm sao? Nhất định phải dùng phương pháp tương ứng để đối trị nó. Người niệm Phật giỏi không cần nghĩ phương pháp, chỉ cần một câu A Di Đà Phật, bất luận khởi lên ý niệm gì, lập tức A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm cho nó mất đi. Phương pháp này quá tuyệt vời. Bất luận là pháp thế gian hay Phật pháp, khởi tâm đồng niệm thì một câu danh hiệu Phật là đối trị được. Pháp môn niệm Phật, chánh niệm là A Di Đà Phật, trợ niệm cũng là A Di Đà Phật. Đại sư Liên Trì nói là chánh trợ song tu. 84,000 pháp môn đều có chánh trợ song tu. Pháp môn niệm Phật, chánh tu là niệm A Di Đà Phật, trợ tu cũng là niệm A Di Đà Phật. Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, không cần nghĩ phương pháp khác để đối trị, không tìm phiền toái. Phương pháp này rất tốt. Người niệm Phật, chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật cũng là tu định. Việc này phải nên biết. Đây là cái điểm thù thắng. Ở vào lúc nào vậy? Khi ở trong thuận cảnh, có một ý niệm tham khởi lên thì A Di Đà Phật. Đánh mất đi cái ý niệm này, quay về với A Di Đà Phật. Nghịch cảnh ác duyên hiện tiền, trong lòng có một chút không vui, phải mau niệm A Di Đà Phật. Việc này đại đức xưa kia đã từng nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Ý niệm khởi lên là tạp khí của bạn, khẳng định bạn sẽ khởi lên. Thế nhưng khởi lên mà để nó tiếp tục phát triển, cái phiền phức này sẽ to. Vậy thì bạn liền tạo nghiệp. Một cái vọng niệm khởi lên, không cần lo, cái vọng niệm thứ hai, cái vọng niệm thứ ba liền biến thành nghiệp chướng. Cho nên cái vọng niệm thứ hai liền đổi thành A-di-đà-phật. Dùng câu A-di-đà-phật đánh bạc hết tất cả những dục niệm khác. Đây gọi là biết niệm Phật. Từ sớm đến tối như vậy mà niệm. Niệm đến mấy năm, thông thường mà nói là 3 năm thì gần được. Bạn liền có năng lực đề kháng những tạp niệm dục vọng này. Công phu của bạn mới được thành tựu. Tính và nguyện hợp lại chính là kim chỉ nam của tịnh độ. Do đây mà chấp trì danh hiệu thì đấy là chánh hạnh. Bởi vậy Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta trong thời đại hiện tại, chẳng cần phải cất đạo tràng to mà lập đạo tràng nhỏ. Số người cùng tu chẳng được quá hơn 20 người. Nhất tâm trì danh hiệu Phật, cầu sanh về tịnh độ, ai nấy đều thành tựu. Không hóa duyên, không làm pháp hội, chẳng làm kinh sám Phật sự, cũng chẳng truyền giới, cũng chẳng thâu đệ tử. Niệm Phật tu hành tốt đẹp, ngay cả kinh cũng không giảng. Tôi thêm giảng kinh vào. Vì sao thêm giảng kinh vào? Là vì nếu quý vị không hiểu đạo lý này sẽ có nghi hoặc, tin so phát nguyện rất khó. Chúng ta không phải là kẻ hạ ngu. Kẻ hạ ngu thì được, họ lợi hại hơn chúng ta nhiều lắm. Chúng ta là chẳng phải là bậc thượng trí, vừa không phải là hạ ngu, lơ lửng giữa chừng, trên không thấu, dưới không đến, nghi vấn đặc biệt nhiều. Nếu quý vị chẳng chú trọng nhờ vào kinh giáo để đoạn nghi sanh tính, thì tin sao phát nguyện sẽ không có, công phu chẳng đắc lực. Này chúng tôi giảng kinh giáo cũng chẳng có gì khác, hoàn toàn quy về cực lạc. Giảng kinh Hoa Nghiêm cũng chẳng ra ngoài lệ ấy, nhất định phải giảng đạo lý chân tướng của vũ trụ nhân sinh cho rõ ràng, cho minh bạch, thì chúng ta mới đoạn trừ nghi hoặc được, chết sạch lòng so đo mong ngóng, chìm hư sát đất, tin sau phát nguyện. Như vậy thì mới tương ứng với một câu Phật hiệu, một niệm tương ứng một niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Vì thế đấy là chánh hạnh. Hai thị thứ 19. Niệm Phật chẳng phải ở cửa miệng, phải niệm trong tâm. Bởi thế cổ đức thường dạy chúng ta, chữ niệm trong niệm Phật chẳng thêm chữ khẩu. Nếu thêm chữ khẩu sẽ biến thành miệng có tâm không. Không thể thêm chữ khẩu, hãy dùng chữ niệm. Không có bộ khẩu, chữ niệm ấy cho thấy trong tâm thực sự có Phật, chẳng được niệm xuống ngoài miệng. Trong tâm quả thật có A-di-đà Phật, ngoại trừ A-di-đà Phật cái gì cũng chẳng để vào lòng. Đó là nhất tâm hệ niệm, cảm ứng đạo giao chẳng thể nghĩ bàn. Đúng là một niệm tương ứng một niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Chúng ta biết có người giác ngộ hồi đạo ấy, trong một đời này nhất định được sanh về tịnh độ. Nếu nói tôi tin, tôi hàng ngày niệm Phật, trong 12 thời chẳng thiếu khóa lễ nào tại niệm Phật đường, nhưng tâm địa chẳng thanh tịnh, chẳng bình đẳng, ngu si tự tư tự lợi, chẳng thành thật, chẳng thể vãng sanh. Cổ đức nói, một ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu, trách tòa cổ họng cũng chỉ uổng công. Là vì lẽ nào? Vì tâm hạnh chẳng lành, chỉ tốt lành đằng miệng. Trong ba nghiệp, thân khẩu ý, thì thân và ý bất thiện. Chỉ có cái miệng, từ sáng đến tối, niệm A-di-đà Phật, chẳng chửi người. Như vậy thì chưa được vãng sanh. Quý vị xem kinh Vô Lượng Thọ thì thấy đúng là như vậy. Vừa mở đầu kinh văn, Đức Thế Tôn dặn dò chúng ta khéo giữ gìn tám nghiệp. Đó là điều kiện cơ bản để cầu sanh về Tây Phương cực lạc thế giới. Điều lành đầu tiên là giữ gìn khẩu nghiệp, chẳng chế bai lỗi người. Khéo giữ gìn thân nghiệp, chẳng mất luật nghi. Khéo giữ ý nghiệp, thanh tịnh vô nhiễm. Đó là 10 nghiệp thiện. Niệm Phật mà vẫn tạo nghiệp thì tương lai đi về đâu? Đi vào địa ngục đạo. Quý vị trên bộ kinh Lăng Nghiêm Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sao, do Pháp Sư Quán Đảnh soạn vào đời Càn Long nhà Thanh, trong đoạn cuối cùng của bộ Sớ Sao này có nói đến 100 thứ quả báo khác nhau của người niệm Phật. Câu đầu tiên là người niệm Phật đọa A Tỳ địa ngục. Lúc tôi còn trẻ, vừa mới học Phật, học đến đoạn này hết sức nghi hoặc. Dù niệm Phật không tốt, lẽ ra chẳng đến nỗi đọa A Tỳ địa ngục, sao lại đọa A Tỳ địa ngục được? Tôi cầm sách hỏi thầy Lý, rốt cuộc là chuyện gì đây? Con nghĩ không ra, không có cách gì hiểu được. Thầy Lý đọc rồi bảo, đây là câu hỏi lớn, tôi chẳng giảng cho một mình ông. Khi tôi giảng kinh sẽ giảng cho khắp đại chúng, miệng niệm Di Đà nhưng chẳng đoạn ác nghiệp, kẻ ấy vẫn tạo ác nghiệp. Ác nghiệp nghiêm trọng nhất là bán Phật, bán Pháp, bán Tăng, hủy bán Tam Bảo, lẽ đâu chẳng đọa địa ngục. Niệm vị Phật nào cũng vô ích, không ai cứu được hết. Trong những tội ấy, mọi người dễ phạm nhất là tội tự khen mình chê người. Hiện nay chúng ta cũng thường thấy trong vô lượng pháp môn chỉ có Pháp môn của tôi là tốt, người khác đều trật hết. Quý vị phải hiểu, mọi pháp môn đều do Đức Phật nói. Quý vị nói một pháp môn nào đó không đúng thì quý vị nói bậy rồi. Những pháp môn ấy do ai nói? Là do Đức Phật nói đấy. Chẳng phải quý vị đã bán Phật rồi ư? Pháp là do Đức Phật nói đấy. Khai thị thứ 20. Nếu tính nguyện kiên cố, lâm chung 10 niệm hay một niệm cũng quyết định được vãng sanh. Trước hết, chúng tôi nói một câu: từ xưa, Tổ sư Đại Đức công nhận nguyện thứ 18 là thù thắng nhất, là lời răn dạy thù thắng không sánh. Nhưng điều kiện là tính nguyện kiên cố, tính tâm quyết định không nghi hoặc. Nguyện vãng sanh là nguyện vọng, suốt một đời này chỉ có một nguyện vọng này. Trừ nguyện vọng này ra, không có nguyện vọng nào khác cả. Đơn thuần như vậy, kiên định như vậy, lâm chung niệm 10 câu Phật hiệu hoặc niệm một câu Phật hiệu, quyết định được vãng sanh. Chữ quyết này hết sức trọng yếu, là khẳng định, một chút nghi hoặc cũng không có, sẽ quyết định được vãng sanh. Nhưng ở đây, quý vị phải hiểu, thật ra không phải ngẫu nhiên đâu nhé. Ngàn vạn phần chẳng được nghĩ. Vì đoạn kinh văn này được Tổ sư Đại Đức coi trọng, tán thán dường ấy, chúng ta bèn nảy sanh lòng cầu may. Nay mình không niệm Phật, chẳng tu hành cũng không sao. Đến lúc lâm chung, một niệm hay 10 niệm đều có thể vãng sanh. Hễ có tâm lý cầu may như thế thì là hoàn toàn thất bại rồi. Ở phần trên, tôi đã thưa cùng quý vị phải thường xuyên ghi nhớ, chớ quên. Lâm chung 10 niệm hay một niệm vãng sanh thì nhất định phải hội đủ 3 điều kiện. Lúc lâm chung quý vị có thể hội đủ 3 điều kiện ấy hay chăng? Điều thứ nhất, lúc lâm chung thần trí phải sáng suốt, không mê hoặc tí xíu nào. Đó là điều kiện đầu tiên. Cả đời người chẳng thể không tu phước, chớ nên tạo tội nghiệp. Người Hoa nói có 5 thứ phước báo gọi là ngũ phước lâm môn. Trong 5 thứ phước báo ấy, quan trọng nhất là phước sau cùng, đó là chết tốt lành. Lúc chết tỉnh táo, sáng suốt, chẳng mê hoặc, chẳng điên đảo, ấy là phước báo lớn nhất, là phước báo chân thật nhất. Vì sao? Nó ảnh hưởng đến đời sau của quý vị. Nếu lúc ấy được gặp người niệm Phật dạy quý vị niệm Phật, quý vị thành Phật rồi. Trong 5 phước, 4 thứ phước đầu không thật, chỉ là hưởng thụ trong một đời này. Trong nhà Phật gọi những phước ấy là hoa báo. Phước cuối cùng chế tốt đẹp là quả báo. Một đời hành thiện tích đức, dùng thiện tâm, thiện sự đối đãi hết thảy người, tự vật đối đãi thiên địa quỷ thần. Lúc đâm chung sáng suốt, minh bạch, tâm không điên đảo, không tán loạn. Lúc ấy, niệm một niệm hay 10 niệm mới có thể vãng sanh. Bởi thế, lúc ấy phải có người cảnh tỉnh quý vị, sợ quý vị quên mất. Như vậy, điều kiện thứ nhất là thần trí sáng suốt, đó là điều kiện đầu tiên. Điều kiện thứ hai là có người cảnh tỉnh quý vị. Điều kiện thứ ba là quý vị có thể tiếp nhận. Người ta cảnh tỉnh bèn lập tức tiếp nhận, liền quyết tâm tính nguyện, lập tức kiên định cầu sanh về tịnh độ, chắc chắn được vãng sanh. Quý vị hãy xem, lúc lâm chung mình có thể hội đủ 3 điều kiện này chăng? Quan trọng nhất là điều kiện đầu tiên, quý vị phải có phước báo. Chúng tôi thấy rất nhiều thân thích bằng hữu, lúc họ sắp mất, chúng tôi đến đưa đi. Có người khi bệnh chuyển nặng, không còn biết gì hết, chẳng nhận biết được ai, vậy là hỏng bét, đáng sợ lắm. Lúc lâm chung chẳng biết gì hết, mê hoặc điên đảo, sẽ lưu chuyển theo nghiệp, đáng sợ nhất là chuyện đó. Đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức để làm gì? Để cầu lúc đâm chung ra đi sáng suốt, rõ ràng minh bạch, rành rẽ. Không học Phật, không biết vạn sanh cực lạc thế giới, thì cũng quyết định sanh vào đường lành. Quý vị hãy nghĩ xem, có người sáng suốt, minh bạch rành rẽ ấy, có thành ngạ quỷ, có thành xuất sanh được chăng? Chẳng thể nào. Phàm những kẻ đọa vào ba ác đạo đều chết một cách mê muội hồ đồ. Trong tam ác đạo có quỷ thần dẫn dụ mê hoặc, quý vị không biết đó là sai trái, hay rất hợp ý mình, lôi kéo tham sân si mạng, dẫn khởi phiền não tập khí của chính mình, liền đọa lạc, hết sức đáng sợ. Bởi thế có người phải tu phước, biết tu phước, biết làm lành. Chúng ta đều nhìn từ duyên, nhìn từ bên ngoài, không dễ gì làm được. Xin giảng sau thêm một tầng nữa. Người thập niệm vãng sanh, trong quá khứ đã tu tập, tích lũy thiện căn sâu dày, đó là cá nhân chân thật. Thiện căn tu tập, tích lũy trong bao kiếp, nhưng trong đời này không gặp được thiện duyên, không gặp được Phật Pháp. Nếu người ấy sớm được gặp Phật Pháp, thì thiện căn trong A Lại Gia Thức đã sớm dẫn khởi, phát khởi tác dụng. Người ấy nhất định là một người tu hành rất tốt đẹp, hay là một vị thiện tri thức rất tốt. Trong đời này không có duyên, không có duyên tiếp xúc với Phật giáo, không có duyên dẫn phát thiện căn, trong một sát na lúc mạng chung, trong thời gian ngắn ngủi ấy, được gặp thiện tri thức, vừa cảnh tỉnh, vừa chỉ dạy, cho biết Tây phương cực lạc thế giới tốt đẹp, vừa khuyên lơn, kẻ ấy vừa nghe, thì thiện căn trong Á Lại Gia Thức bèn phát hiện, lập tức tin tưởng, bèn có thể tiếp nhận, bèn có thể phát nguyện niệm Phật theo mọi người. Tại Washington DC, chúng ta đã thấy ông Cháu Quảng Đại là một trường hợp như vậy. Ba ngày trước khi ông ta vãng sanh, tận cho đến lúc vãng sanh, thần trí ông sáng suốt, không mấy hoặc tí nào, chẳng có chút gì tán loạn. Dặn dò mọi người trong nhà cùng niệm Phật giúp ông, thân thích, bằng hữu đến thăm đều niệm A-di-đà Phật, vui sướng lắm. Tuy bệnh rất nặng, cõi lòng ông rất sung sướng, bởi lẽ niệm Phật giảm thiểu bớt đau khổ, không đau đớn nữa. Ông ta kêu mọi người đều niệm Phật giúp ông, niệm 3 ngày rồi mất, có tướng lành. Không biết là đồng học trong Tịnh Tâm Học Hội, hay là thân thuộc trong gia đình ông ta, thấy Phật đến tiếp dẫn, thấy tướng lành như sau: thấy quang minh, ngửi thấy mùi thơm. Hình như có một người thấy Phật đứng trên nóc nhà, thế như vậy đó, tướng lành hy hữu làm sao. Chúng ta không biết trong đời quá khứ mình có túc căn hay không, chính mình không biết. Nhưng nếu chú tâm quan sát trên mặt dấu vết, chúng ta sẽ có thể thấy được. Nếu trong đời quá khứ thực sự có thiện căn, thì trong đời này người ấy khá hiền lành. Chúng ta thường gọi là người có lương tâm chẳng hại người. Đó đều là hiện tượng chứng tỏ thiện căn sâu dày, biết cảm thông với người khác, giúp đỡ người khổ nạn, là trong quá khứ đã từng có thiện căn. Có thể bỏ mình vì người, biết nghĩ đến đại cuộc, đó đều là hình tướng được biến hiện bởi thiện căn và trí huệ. Chúng ta lắng lòng quan sát sẽ biết ngay. Quan trọng nhất vẫn là chính mình phải nỗ lực tu hành, chú trọng tính nguyện kiên cố, tính nguyện giải hạnh tương ứng với Phật. Khai thị thứ 21. Nếu không có tín nguyện, thì dù có thì danh hiệu đến mức gió thổi không lọt, mưa tạt chẳng ướt, giống hệt như tường đồng vách sắt, cũng không thể nào được vãng sanh. Người tu tịnh nghiệp chẳng thể không biết điều này. Chúng ta phải hiểu rõ đoạn này. Tĩnh tâm nếu lúc có lúc không, có lúc tự hậu tin, có lúc lại hoài nghi. Nguyện chẳng khẩn thiết. Nguyện chẳng khẩn thiết là vì lẽ nào? Thân buồn, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần của thế gian này xuống được. Tín nguyện kiên cố thì bất cứ sự gì trong thế gian cũng buông xuống được. Chẳng phải đến lúc lâm chung mới buông xuống, mà buông ngay trong hiện tại. Chúng ta phải hiểu lý sự này. Những việc trong hiện tại có cần phải làm không? Phải làm chứ. Trong thế gian này, tuy chúng ta hòa quang đồng trần cùng hết thảy chúng sanh, những việc gì nên làm chúng ta đều tích cực nỗ lực làm, nhưng trong tâm không vướng mắc. Trong 12 thời, một có Phật hiệu trong tâm, niệm niệm không quên. Thực sự đầy đủ tín nguyện trì danh, cổ đức gọi phương pháp niệm Phật, như vậy là bất hồi hướng pháp môn. Vì sao gọi là bất hồi hướng? Không dùng đến hồi hướng. Mục đích một câu A Di Đà Phật đối với ta là để cầu sanh tịnh độ, cho nên niệm niệm đều là hồi hướng. Trì danh và hồi hướng hợp thành một. Chúng ta chẳng cầu bất cứ gì, dù thế gian hay suốt thế gian, ta chỉ có một niệm cầu nguyện là cầu sanh về tịnh độ, thân cận A Di Đà Phật. Nguyện vọng như vậy đó, bởi thế gọi là bất hồi hướng pháp môn. Bậc thiện tri thức trong niệm Phật đường thường dạy chúng ta hồi hướng để làm gì? Để nhắc nhở quý vị, sợ quý vị quên mất. Nhằm ý nghĩa này, hồi hướng phát nguyện không phải là nói với Phật, mà là để thường nhắc nhở chính mình. Phải biết chính mình niệm Phật để làm gì? Tu hành để làm gì? Ta đoạn ác tu thiện để làm gì? Ăn chay niệm Phật để làm gì? Bố thí cúng dường để làm gì? Quyết định chẳng cầu danh văn lợi dưỡng ở thế gian, quyết định chẳng cầu phước báo ở nhân thiên, chỉ cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chỉ cầu sớm có ngày thấy được A Di Đà Phật. Bởi thế pháp môn này gọi là bất hồi hướng pháp môn. Dành trọn thời gian niệm cậy hồi hướng để niệm Phật hiệu, tín nguyện giải hành của ta, hạnh bao gồm cả hồi hướng, đều gặp trong một câu Phật hiệu. Đó gọi là thuần tịnh, thuần thiện, tâm địa thanh tịnh, thần tâm thế giới, hết thảy đều buông xuống. Vậy thì, nếu tín nguyện có vấn đề, bán tín, bán nghi, có lúc muốn về Tây Phương Cực Lạc, có lúc lại không muốn đi, có tâm thái như vậy thì niệm Phật đến mức gió thổi chẳng lọt, mưa tạt không ướt, giống hệt như tường đồng bát sắt. Mấy câu này hình dung dù quý vị niệm một câu Phật hiệu rất giỏi. Cổ đức nói một ngày niệm 10 vạn tiếng hay 20 vạn tiếng, tâm miệng chẳng tương ứng, cho nên rách tòa cổ họng cũng chỉ uổng công. Vì sao? Vì chẳng có lẽ nào được vãng sanh cả. Quý vị chẳng thể vãng sanh vì quý vị niệm Phật mà tâm và miệng chẳng tương ứng. Tâm là gì? Tâm chỉ cho tính và nguyện. Quý vị không có tính, chẳng có nguyện, tin chẳng chân thành, nguyện chẳng thiết tha, thì niệm Phật chẳng thể vãng sanh. Niệm Phật như thế nào mới có thể vãng sanh? Chúng ta phải nghiêm túc suy nghĩ, nhất định phải loại trừ những nhân tố khiến cho mình chẳng được vãng sanh, phải sửa đổi, nhất định phải thật sự đáp ứng những điều kiện để được vãng sanh. Kinh Vô Lượng Thọ lấy phát tam bồ đề làm chủ, trong hai phẩm tam bối vãng sanh và chánh nhân vãng sanh chuyên giảng về những điều kiện cần phải hội đủ để được vãng sanh. Chúng ta có đủ những điều kiện ấy không? Nếu không đủ, phải gấp tu đi. Đã đủ rồi thì phải gìn giữ vĩnh viễn, chẳng để bị mất đi. Trong phần tam bối vãng sanh, trong mỗi đoạn Đức Phật đều nói phá tâm bồ đề, nhất hướng chiến niệm, một phương hướng, một mục tiêu. quyết định chẳng được tam tâm nhị ý, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Kinh này công đức viên mãn, chẳng có thể mảy may khinh mạng nào. Dùng cái tâm khinh mạng, chắc chắn quý vị chẳng thể làm thành công, chắc chắn có thì vết. Phụ hạ liên cư hội tập chân thành như vậy, nay chúng ta thọ trì cũng phải dùng tấm lòng chân thành như cụ hạ để mà thọ trì mới đạt được lợi ích. Nếu chẳng có lòng chân thành như thế, quyển kinh bày ra trước mặt quý vị đọc tụng mỗi ngày cũng chẳng có lợi ích. Chúng ta nhất định phải hiểu điều này. Vì sao chúng ta học Phật lâu năm như thế mà vẫn cứ hời hợt bộp chộp, trong tâm lý vẫn đầy ắp tham sân si mạn nghi? Học Phật đã lâu năm như thế mà ngũ độc có giảm được phần nào chăng? Không có. Giống như chẳng học Phật thì kể ra vẫn còn chưa sao. Sợ nhất điều gì? Bản thân ta mỗi năm mỗi lớn tuổi càng phiền toái hơn, phiền não tập khí càng ngày càng nặng. Nếu là tình huống như vậy, chính mình phải hiểu rõ, chẳng tránh khỏi luân hồi. Luân hồi vào đâu? Đời sau ta còn có thể được làm thân người hay không? Vậy là phải hỏi quý vị, quý vị tu thập thiện nghiệp ra sao? Trong kinh Đức Phật đã dạy chúng ta trung phẩm thập thiện sẽ được làm thân người, đời sau vẫn được làm người. Quý vị hãy tự suy nghĩ, hãy dựa vào lương tâm của quý vị để chấm điểm thập thiện nghiệp nào của bản thân mình có được 70 hay 80 điểm hay không. Nếu có thể được 70, 80 điểm thì đời sau quý vị chẳng mất thân người. Nếu nói ta chỉ được 5, 60 điểm chẳng chắc ăn, cơ duyên đọa lạc vô cùng nhiều. Nếu đạt điểm trọn vẹn sẽ là dục giới thiên, đại đa số sanh về đâu? Lên trời đáo lợi. Trời đáo lợi thì phải được trọn điểm, thực hiện thập thiện nghiệp bằng cách nào? Bằng đệ tử quy. Đệ tử quy là bước đầu thực hiện thập thiện nghiệp. 113 điều của đệ tử quy quý vị có làm được hay không? Từ chỗ này mà suy nghĩ, quý vị sẽ run sợ. Vì sao? Nếu chẳng thể vãng sanh, vẫn phải tiếp tục luân hồi. Cơ duyên tam ác đạo quá nhiều, duyên trong tam thiện đạo quá mỏng, làm thế nào đây? Đáng sợ hay chăng? Thật đáng sợ. Có thể sửa đổi hay không? Vẫn chẳng thay đổi thì có sợ cũng vô dụng. So với Pháp Sư Ánh Kha Đại Tống, chúng ta kém xa. Người ta quả thật là kẻ xuất gia, phá giới, hủy phạm thanh quy. Tự biết do khởi tâm đồng niệm, ngôn ngữ hành vi của chính mình, chắc chắn sẽ đọa địa ngục. Tư sợ, biết địa ngục khổ não, hỏi đồng tham đạo hữu, có phương pháp nào cứu giúp hay không? Bạn đồng tu cũng tuyệt lắm, tặng sư một quyển Vãng Sanh Truyện, bảo sư tự xem. Sư đọc bèn cảm động, cứ xem một bài lại đau đớn khóc ròng. Tâm sám hối nảy sanh, hạ quyết tâm bế quan niệm Phật, 3 ngày 3 đêm chẳng ngủ chẳng ăn chẳng nghỉ ngơi, một câu Phật hiệu chân thành niệm đến cùng. Là vì lẽ gì? Vì sợ nỗi khổ địa ngục, cầu cứu mạng, nên thật sự thực hiện 3 ngày 3 đêm niệm được A Di Đà Phật hiện đến. A Di Đà Phật thực sự từ bi, quý vị thật sự tu, ngài sẽ thực sự quan tâm chăm sóc quý vị. A Di Đà Phật hiện đến bảo sư, ông còn thọ 10 năm nữa, hãy gắng niệm Phật, chờ tới khi ông đã hết tuổi thọ, ta sẽ đến tiếp dẫn ông. Oánh Kha nghe xong bèn xin với A Di Đà Phật. Sư nói, con chẳng cần 10 năm thọ mạng, nếu còn sống thêm 10 năm nữa, bản thân con không chống nổi dụ dỗ mê hoặc, chẳng biết sẽ tạo bao nhiêu tội nghiệp. Con chẳng cần 10 năm thọ mạng, nay con đi theo ngài. A Di Đà Phật thông tình đạt lý, Bảo sư: Được, ta ngày sau ta sẽ đến đón ông. Sư vui sướng mở toang cửa phòng, bảo đại chúng: Tôi niệm A Di Đà Phật 3 ngày, cảm Phật hiện đến. 3 ngày nữa A Di Đà Phật sẽ đến tiếp dẫn tôi vãng sanh. Đồng tham đạo hữu trong chùa ai nấy đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Thời gian 3 ngày coi bộ chẳng dài, xem người 3 ngày có vãng sanh được hay không. Nhưng nghe ra lời lẽ của ông chẳng giống như gạt người, dường như là thật có chuyện như vậy. Tới ngày thứ 3, sư yêu cầu đại chúng niệm Phật đưa sư vãng sanh. Đương nhiên đại chúng vui vẻ, được rồi, đều niệm Phật hồi hướng cho ông ta. Niệm Phật chưa đầy một khắc, sư bảo mọi người: A Di Đà Phật tới rồi, tôi thấy ngài đến đón tôi đi. Sư liền tịch thực sự ra đi. Kinh Di Đà có nói: Hoặc 1 ngày, hoặc 2 ngày, hoặc 3 ngày là thật, chẳng phải giả. Pháp sư Oánh Kha biểu diễn cho chúng ta xem, thật sợ khổ địa ngục, buông xuống vạn duyên, nhất tâm niệm Phật, lập tức vãng sanh. Thọ mạng bao nhiêu cũng chẳng cần, ở trong thế gian này đều là tạo nghiệp. Chỉ cần bản thân chúng ta buông xuống, vứt bỏ muôn duyên, thật sự làm. 3 năm trước, có một cư sĩ ở Thảm Quyến, là một người còn trẻ, 30 mấy tuổi, tức là ông Hoàng Trung Sương. Nghe trong Vãng Sanh Truyện có nói, niệm Phật 3 năm, bèn có thể vãng sanh. Ông ta bế quan có thử, 3 năm có thể thành tựu hay không. Ở trong quan phòng, 2 năm 10 tháng, còn thiếu 2 tháng nữa, mới mãn thời hạn. Ông ta liền biết trước lúc mất, vãng sanh cũng không sanh bệnh. Sau khi hỏa táng, lưu lại xá lợi này đang được thờ trong một tiểu đạo tràng tại Thảm Quyến, chứng minh cho thấy 3 năm thành tựu là thật, chẳng phải giả. 3 năm trong quan phòng, mỗi ngày ông ta niệm kinh Vô Lượng Thọ 1 lần. Ngoài ra Phật hiệu chẳng gián đoạn. Phương pháp tôi đã dạy ông ta là phương pháp do Đế Nhàn Pháp Sư đã dạy. Người đầu đệ làm thợ vá nồi, niệm mệt bèn nghỉ ngơi, chẳng phân biệt ngày hay đêm, tỉnh dậy sẽ niệm tiếp. Thật sự làm được tâm vô nhị niệm, chỉ một câu A Di Đà Phật. Ông ta khác với người thợ vá nồi ở chỗ mỗi ngày niệm kinh Vô Lượng Thọ 1 lần, thêm vào một bộ kinh Vô Lượng Thọ, nhưng Phật hiệu chẳng gián đoạn, bèn thành công. Vãng sanh khó hay không? Chẳng khó. Vấn đề là quý vị có chịu buông xuống hay không? Mấu chốt là ở chỗ này. Vứt bỏ vạn duyên là câu mấu chốt. Chỉ cần làm được câu này là được rồi.